Phần thứ ba. Dân chúng từ khắp nơi kéo đến xưng tội với cha Gioan trong những năm 1826 đến năm 1859. Nguyên do tại sao mọi người tìm đến xưng tội cùng cha Gioan.
Chúa Giêsu là linh mục, là thầy cả thượng phẩm, là đầu và là gương mẫu của các linh mục. Người ban cho các linh mục uy quyền, nhân đức và các ân cần thiết để làm tròn bổn phận của mình. Nhưng người ban ơn không bằng nhau. Có người chỉ được những ơn cần thiết vừa đủ để làm tròn bổn phận mình. Có người được nhiều ơn cao trọng, chẳng những đủ để làm các việc bổn phận mà còn dư thừa, tùy vào lòng kính mến Chúa nhiều hay ít. Cha Gioan luôn kính mến Chúa hết dạ hết tình, chỉ khát khao cho danh Chúa được cả sáng và cứu được nhiều linh hồn cho Chúa, nên Chúa Giêsu đã ban cho cha nhiều ơn rất trọng. Khắp nơi đều vang tiếng cha Gioan, linh mục chánh xứ Ạc, là người nhân đức lạ lùng, ăn chay, hãm mình, phạt xác. Cha được Chúa ban ơn riêng để khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở lại và yên ủi kẻ bối rối lo buồn. Cha có thần thế trước mặt Chúa, xin điều gì cũng được, chữa lành mọi chứng bệnh. Cha thương hết mọi người, nhất là những người khốn khó hèn hạ. Cha biết những điều bí ẩn trong lòng người, cũng như biết trước những sự việc sẽ xảy ra, nên mọi người luôn tìm đến cùng cha. Từ năm 1826 cho đến năm 1859 là năm cha qua đời. Người ta tìm đến với cha Gioan là để được xưng tội với cha. Chúa ban ơn riêng cho cha khuyên bảo những hối nhân, những người cứng lòng chai đá ăn năn trở lại và yên ủi kẻ lo lắng ưu phiền đến nỗi không ai. Dù khô khan tội lỗi đến đâu mà cha không khuyên được. Khi cha khuyên bảo người có tội không được, cha khóc lóc, và người có tội thấy cha khóc thì động lòng ăn năn trở lại. Người ta kéo nhau tìm đến cha Gioan cũng vì cha đã làm nhiều phép lạ chữa các bệnh tật. Có người kia rất khô khan tội lỗi, nhưng chỉ nhờ gặp cha Gioan mà tìm lại được đức tin, trở nên sốt sắng. Ông cảm mến nhân đức của cha nên đã ở lại xứ Ars lâu dài. Người đó nói:
khi tôi ở xứ Ars, thấy cha Gioan chữa lành các bệnh tật, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ, tôi chỉ không thấy cha làm cho người chết sống lại mà thôi. Nhưng Chúa ban cho cha làm sống lại phần linh hồn của con người, cho người có tội được ăn năn trở lại, cha dạng và dạy tội, nêu gương nhân đức cho hết mọi người noi theo.
Khi cha Gioan mới thụ phong linh mục và đang giúp xứ Aquileia, lúc đó người ta đã đồn rằng cha có ơn đặc biệt trong việc khuyên bảo hối nhân trong tòa giải tội. Do đó, dân chúng gần xa đua nhau đến xưng tội với cha. Hễ ai đã xưng tội với cha một lần, người ấy không muốn xưng tội với ai khác. Vì vậy, khi cha về làm chánh xứ Ars, thì những giáo dân cũ xứ Aquileia vẫn đi bộ 2-3 tiếng đồng hồ để được xưng tội với cha. Họ kéo nhau đi từng nhóm, nhóm 30-40 người. Nhất là từ khi cha khuyên bảo và làm cho giáo dân xứ Ars đã trở nên sốt sắng rồi, cha cũng đi giảng và giúp các linh mục ở các xứ lân cận để làm cho nhiều người tội lỗi ăn năn trở lại. Nên nhiều người mến phục nhân đức của cha và thường kéo đến xứ Ars xưng tội. Danh tiếng cha không chỉ vang dội trong miền ấy, nhưng trong cả nước Pháp, cả châu Âu và cả châu Mỹ nữa. Đủ mọi hạng người tìm đến với cha, cho đến khi cha qua đời. Không chỉ những người ngoan đạo xuất sắc mà cả những người tội lỗi khô khan. Không chỉ những người nghèo hèn hạ mà cả người giàu có sang trọng. Không chỉ những kẻ dốt nát ngu muội mà cả những người trí thức khoa bảng, không chỉ dân thường mà cả những quan lớn có chức phận ngoài xã hội, không chỉ những giáo dân mà cả những chức bậc trong đạo, các giám mục và các bề trên dòng đã đích thân đến xứ Ọt để gặp và nghe cha Gioan giảng. Những linh mục coi xứ đưa con chiên của mình đến xứ Ọt như cha mẹ đưa con cái đến để xưng tội với cha Gioan. Xin cha chúc lành và cầu nguyện cho mình. Ai đến xứ Ọt bất cứ ngày nào cũng thấy đủ mọi loại người, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ với cách ăn mặc khác nhau. Họ tụ tập đầy trong nhà thờ. Có nhiều người bên kia đại dương phải vượt biển hàng tháng trời mới đến được đây, phải mất nhiều tiền của cùng khổ cực để được xem thấy cha Gioan, nghe lời cha giảng, cha khuyên bảo và được xưng tội với cha. Từ thời thánh Bernardo đến nay, chưa thấy ai làm thiên hạ náo nức biến đổi cho bằng cha xứ ạ. Khi những người ở các phương xa mới kéo đến xứ ạ, làng ấy còn bé nhỏ và nghèo lắm. Nhà cửa chật chội, siêu vẹo, những cửa tiệm ăn uống đơn sơ đạm bạc, chẳng có món gì cao lương mỹ vị. Những người giàu sang phú quý, vốn quen ở nhà cao cửa rộng, ăn của ngon vật lạ, cũng đành phải nhịn đói, nhịn khát, ở nhà chật hẹp, chờ chực lẫn lộn với người nghèo, tới 4 năm ngày mới được xưng tội rước lễ với cha Gioan, và nghe lời cha giảng giải, yên ủi. Tuy vậy, không ai phàn nàn kêu ca, nhưng họ bằng lòng vui vẻ. Chẳng những không nông nóng muốn về, mà lại cho là hạnh phúc khi được ở xứ ở, nên ở lại ngày nào họ vui thích ngày ấy. Có một người quyền quý đã đến xứ Ọt 3-4 lần. Ông nói:
xứ Ọt là thiên đàng dưới thế. Ở trần gian không có nơi nào được bằng yên vui vẻ cho bằng xứ Ọt. Trước khi đến xứ Ọt, tôi đã thấy nhiều người khen xứ Ọt, và họ cho rằng những ai đến làng ấy và được dự lễ với cha Gioan, nghe ngài giảng giải khuyên bảo, đó là người có phúc. Nhưng người ta khen thế chưa đủ, chưa xứng, vì chỉ có ai đã đến nơi, đã ở xứ Ọt mấy ngày mới hiểu hết xứ Ọt mà thôi. Tôi đã đến xứ Ọt 3-4 lần, nhưng vẫn ước ao ở đấy luôn mãi.
Nhiều người đến xứ Ọt phải ở lại 4-5 ngày để được xưng tội với cha Gioan rồi mới chịu lễ. Người ở từ 15-20 ngày cấm phòng riêng, xưng tội chung. Có người tìm thấy bình an vui sướng nên ở 1-2 tháng. Có người bỏ quê quán đến mua đất làm nhà ở luôn tại xứ Ọt. Làng ấy ban đầu nghèo khổ, nhỏ bé, nhưng sau này trở thành giàu có và sầm uất. Có nhiều nhà xây lầu, có quán cơm sạch sẽ lịch sự, có phố xá, cửa hàng bán đồ như tỉnh thành. Mỗi một ngày có khoảng 40 cỗ xe tứ mã chở khách đến xứ Ọt. Xưa thánh Philippe Neri rất xin giải tội cho người ta. Ngài hiểu bí tích giải tội đem lại nhiều ân ích cho con người, nên luôn cầu xin Chúa thúc giục người ta đi xưng tội. Thiên Chúa đã ban cho cha Gioan ơn mà thánh Philippe Neri ước ao và cầu xin. Từ đầu năm cho đến cuối năm, ngày nào cũng có 300-400 người ngồi trong nhà thờ chờ xưng tội. Không những là cha Gioan không bao giờ giải tội hết người, mà cha càng giải tội nhiều người thì càng nhiều người đến xưng tội. Nhóm này xưng tội chưa xong, nhóm khác đã kế tiếp ngay, không bao giờ hết người xưng tội. Cha Gioan cũng chẳng kịp nghỉ, không kịp thở. Cha đi vắng ngày nào thì thiệt hại cho nhiều người, và Đức Giám Mục biết việc cha đang làm rất có ích cho linh hồn người ta. Nên có một năm, cha Gioan đến cấm phòng chung cả địa phận cùng với các cha khác, thì Đức Giám Mục miễn cho cha khỏi cấm phòng chung và bảo:
việc cấm phòng
không cần cho cha, nhưng cha ở nhà dạy tội thì rất cần cho giáo dân.